Sư phụ, kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên cho phép chúng con gửi lời vấn an sức khỏe của sư phụ. Kính chúc toàn thể đại chúng có một ngày tu thật là an lạc. Nãy giờ chúng con chưa có giảng mà thấy có một vài Phật tử đã ngồi ngáp rồi. Không biết mà bắt đầu bài giảng thì bao nhiêu người sẽ chứng ngủ thiền đây. Thì buổi giảng quý vị đừng có làm cho nó trở thành một cái buổi giáo lý gì cả. Chúng ta không đặt nặng vấn đề là học tập một cách cứng nhắc, mà chúng ta học Phật pháp là mình phải, cái khi mình học á là mình phải có cái niềm vui cái đã. Chứ mà vào trong giảng đường mà cứ ngồi nghiêm quá, mặt mình căng thẳng quá, thì cái sự tiếp thu giáo lý hoặc là những cái lời của Phật, của Tổ dạy không được toàn vẹn. Cho nên chúng con có một cách để làm cho quý vị có được cái sự thoải mái ngay lập tức, để khi mà mình nghe pháp mình cảm nhận được sự thảnh thơi trong khi nghe pháp, thảnh thơi trong khi tu tập. Quý vị có muốn biết cách đó không? Cách đó rất là đơn giản quý vị. Cách đó là do một vị thiền sư ngài nói. Nó chỉ nằm vỏn vẹn trong một câu mà thôi. Khi con nói xong cách này á, thì quý vị phải phản ứng ngay lập tức liền, thì mình mới có được sự thực tập. Quý vị nghe kỹ nha. Quý vị đừng có làm căng thẳng quá, làm chúng con run. Cách đó là câu nói: mỉm cười đi, con đẹp lắm. Tại sao vị thiền sư đó lại nói như vậy? Tại vì chúng ta có quá nhiều cái nỗi lo lắng, có quá nhiều bực bội, khổ đau trong cuộc sống, phải không? Cho nên chúng ta quên mất là mình đã từng có cái nụ cười, mình đã từng rất là đẹp. Khi mà mình cười lên, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu lo âu nó tan biến hết. Mình nhìn vào gương mình cười, ồ, mình vẫn còn đẹp lắm. Cái đẹp ở đây không phải đẹp do trang sức hay là mỹ phẩm, mà cái đẹp nó thoát ra từ trong tâm của mình, từ sự thảnh thơi của mình. Khi mình cười đó là mình ý thức được rằng á, cuộc sống đâu phải chỉ toàn là cái màu đen tối đâu. Cuộc sống nó còn nhiều thứ hay, nhiều thứ đẹp lắm. Cũng giống như quý vị vào chùa Hồng Pháp, quý vị tu một ngày như vậy, mặc dù mình công việc, gia đình, nhưng mà mình thấy vào chùa một ngày mình tìm sự an lạc, thì mình thấy cuộc sống của mình vẫn còn có ý nghĩa. Chứ mình cứ chạy theo công việc bên ngoài, lo lắng rất là nhiều chuyện, thì cuối cùng mình quên mất rằng mình có một khuôn mặt đẹp, có một thân thể. Đôi khi mình ngồi ở đây mà cái tâm mình nó nằm ở đâu? Rồi quý vị mời tâm quý vị về ngồi chung đây cho vui. Đừng có để tâm ở nhà nữa. Thân ngồi đây nhưng mời tâm về. Mời tâm về ngồi với thân cho vui. Quý vị tu tập mình từ bi mà. Mình từ bi thì mình đừng có chia cách thân và tâm. Giờ chúng con tin chắc là có một vài vị thì cũng cái tâm nó còn đang đi lòng vòng tham quan chùa Hoằng Pháp ở bên ngoài ấy. chứ chưa vào trong giảng đường đâu. Cho nên mời vào, mời vào để mời thánh và tâm cùng nghe pháp, cùng thực tập. Nghe pháp cũng là một cái pháp thực tập đó quý vị, thực tập cho quý vị và thực tập cho chúng con, để chúng ta tìm lại được những cái gì mà mình đã mất, những cái gì mà từ xưa mình vốn có nhưng mà bây giờ mình bỏ quên đi, vì nhiều thứ quá, nhiều thứ để lo quá cho nên mình bỏ quên nó đi. Thì cái đề tài mà chúng con muốn chia sẻ với quý vị hôm nay rất là đơn giản, chỉ là những sự học tập và một vài cái trải nghiệm của chúng con. Và chúng con cũng mong muốn rằng sau cái thời pháp này thì quý vị cũng có được một chút gì đó để mình thực tập hàng ngày. Là Phật tử thì mình cố gắng mình thực tập để đừng có mà chỉ mang danh nghĩa là Phật tử mà thôi. Thì cái đề tài của chúng con sẽ chia sẻ với quý vị đó là giờ ta đã biết. Giờ ta đã biết. Ta biết cái gì? Ta biết cái con đường chuyển hóa. Khi mà mình nói đến con đường ấy thì thường á mình nghĩ đến có một điểm xuất phát và có một điểm kết thúc. Nhưng mà cái con đường chuyển hóa này nó rất là hay. Ngay điểm xuất phát đã có cái điểm kết thúc. Ngay cái khởi đầu đã có sự thành công. Trong cuộc sống của mình ha, mình xây dựng một gia đình thì mình cần phải có rất là nhiều điều kiện để người ngoài nhìn vào. Chúng ta nhấn mình cái chữ người ngoài nhìn vào, người ta thấy mình có hạnh phúc. Nhưng mà mình chỉ lo cái người ngoài nhìn vào để mình có hạnh phúc thôi, chứ mình không có lo trong nhà mình cảm nhận như thế nào. Thường là mình bị người ta gán cho những cái mác, những cái nhãn hiệu. Nhà này có con cái hiếu thảo, kinh tế khá giả, đời sống thoải mái, là người ta nhìn vào người ta thấy gia đình đó hạnh phúc. Nhưng thực sự gia đình mình có thực sự hạnh phúc hay không? Mình phải tự mình hỏi bản thân mình, những cái gì mà mình đang và đã cố gắng có đem lại cái sự hạnh phúc cho mình chưa? Mình không phải sống vì dư luận, mà mình phải sống cho chính mình và cho người thân của mình. Thì cái con đường mà chúng con nói ở đây á, nó mang đầy đủ tất cả các yếu tố. Vừa mình cảm nhận được cái an lạc của mình, mà người ngoài người ta cũng cảm nhận được, chính người ta cảm nhận được. Cũng giống như quý vị ha, quý vị ngồi tu với nhau, mà mình ngồi bên cạnh một người dễ thương, mình thấy an lạc không? Giờ cho quý vị có hai sự lựa chọn: ngồi bên cạnh một người dễ thương và ngồi bên cạnh một người không dễ thương. Mình chọn ngồi với người nào? Tất nhiên là ngồi với người dễ thương ha. Còn người không dễ thương thì để cho ai ngồi? Thì đó, mình thấy rồi. Khi mà mình ngồi với cái người nào mà người ta dễ thương thì mình cũng cảm nhận được sự thoải mái, an lạc từ cái người đó. Mình không biết người đó tu tập như thế nào, nhưng mà mình thấy người ta dễ thương quá thì tự nhiên mình thấy vui. Còn người khó thương thì mình chưa thấy được cái sự an lạc khi ngồi gần người đó. Cái mà chúng con muốn nhấn mạnh ở đây á là khi mình ngồi tu, mình đi theo cái con đường chuyển hóa này, con đường mà bây giờ chúng ta đã biết này, thì mình sẽ có an lạc cho mình. Mình trở thành một người dễ thương và mình đem cái sự dễ thương đó cho người bên cạnh. Cả hai đều thoải mái khi mà ngồi tu. Chúng ta sẽ đi từng bước, mà chúng con muốn á, trong mỗi bước trên cái con đường chuyển hóa này thì mỗi bước chúng ta phải nở cái nụ cười, mỉm cười thoải mái, nghe pháp một cách rất là tự nhiên. Nhiều khi mình đến chùa mình thấy mấy ông hộ pháp rồi mình sợ quá, mấy thấy mấy thầy cũng sợ. Rồi khi mình nghe pháp hay mình tu tập, mình có cái gì đó lo, không biết mình đã làm như vậy đúng hay chưa, mặc áo như vậy đã đẹp hay chưa, rồi nhiều thứ lắm. Làm cuối cùng mình đến chùa mà mang cái nỗi lo lắng không à. Cho nên á, chúng ta muốn là trên con đường mà chúng ta sắp đi đây nè, chúng ta sẽ an lạc, chúng ta sẽ thoải mái với nhau, mỉm cười nhẹ nhàng. Thứ nhất, bước đầu tiên trên con đường này là gì? Đó là sự tin tưởng. Quý vị có niềm tin, quý vị có cái tự tin vào một cái gì đó, thì khi mình làm cái đó, mình mới cảm thấy có một cái gì đó để mình trông chờ, có một cái kết quả nào đó. Trong kinh, ví dụ tấm vải của Đức Phật dạy trong Trung Bộ Kinh ấy, Đức Phật dạy nếu một tấm vải mà bị dơ, khi mà mình đem nhuộm nó sẽ ra một cái màu mà không như ý mình muốn. Nhưng mà mình lấy một tấm vải sạch, lấy màu đẹp mình nhuộm, thì cái tấm vải đó sẽ ra đúng cái màu mà mình mong muốn. Bước đầu tiên này đó, niềm tin của mình này, mà mình tin một cách trong sáng, chắc chắn vào cái mà mình thực tập, thì kết quả của mình sẽ như mình mong muốn. Và tin cái gì ở đây? Tin là có một con đường chuyển hóa. Dù mình có đau khổ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì mình không phải là chủ nhân của tất cả các vấn đề trên thế giới. Có ai là chủ nhân của tất cả các vấn đề trên thế giới không? Như là thay đổi khí hậu, vũ khí hạt nhân, hay là phân biệt chủng tộc, hay là chiến tranh. Có ai trong này là người phải chịu trách nhiệm hết tất cả những vấn đề đó không? Không. Mình chỉ chịu trách nhiệm với một vài vấn đề thuộc về phạm vi gia đình và những người thân của mình mà thôi. Thì tại sao mình có khả năng, mình không chịu trách nhiệm những vấn đề trên thế giới, nhưng mà mình có khả năng để góp một phần nào đó giải quyết những vấn đề trên thế giới. Ví dụ, mình tin là mình có thể chuyển hóa một phần nào sự hâm nóng toàn cầu. Bằng cách nào? Bằng cách mình giữ gìn sạch sẽ môi trường. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mình không chịu trách nhiệm, nhưng mà mình có khả năng để giải quyết những vấn đề đó. Mình không phải là người chịu trách nhiệm cho sự thanh tịnh của chùa Hoằng Pháp, phải không? Nhưng mà mình có khả năng tạo cái môi trường ở đây thành một môi trường thanh tịnh. Bằng cách nào? Giữ im lặng. Bằng cách nào nữa? Bằng cách mà khi vào chùa quý vị đã nghe thông báo gì đó, mình tạo sự thoải mái, an lạc trong con người của mình, thì những người khác, người ta nhìn vào, người ta cũng có niềm tin. Chứ mà tu ở đây về rồi, vừa bước ra đường là cãi nhau, thì người ta mới đến chùa, người ta nói, tại sao người ta vừa tu rồi mà còn cãi nhau nữa? Thì có phải là mình đã góp một phần tạo nên sự mất tính tâm cho người khác hay không? Thì cũng vậy, niềm tin của mình ở đây, mình phải vững chắc vào con đường này. Mình tin là con đường này sẽ đưa đến sự chuyển hóa cho mình. Trước tiên là quý vị tin là có một con đường đó nha. Rồi từ từ quý thầy sẽ đi từng bước từng bước. Khi mà nói đến niềm tin á, chúng ta sẽ có rất nhiều ý tưởng, rất nhiều quan điểm. Niềm tin về thế tục và niềm tin về xuất thế gian. Trong thế tục thì chúng ta có nhiều cái gọi là tín ngưỡng, văn hóa, truyền thống, tư tưởng nào đó. Khi mà đã tin rồi đó quý vị, thì chúng ta bám chắc vào đó, gọi là chúng ta nắm giữ chấp trước vào đó. Ví dụ ở Anh có một cái viện nghiên cứu, người ta thành lập phát triển một cái chương trình. Chương trình đó gọi là đóng lạnh cái xác của mình để chờ vài chục năm sau sẽ có ai phát minh ra cái cách nào đó mà làm mình hồi sinh lại. Và bây giờ quý vị nào có muốn như vậy thì khi mà mình lâm chung á, gửi cái xác qua bên Anh để người ta làm cho, mà chi phí thì không thấp đâu. Hiện tại đó, người ta đã cất giữ khoảng hơn 200 cái xác của người và mấy trăm cái xác của những cái con thú cưng. Thì người ta tính rằng một vài chục năm hay là một vài thế kỷ sau gì đó, sẽ có người nào giỏi sẽ tìm ra được cái cách để hồi sinh mình, hồi sinh cái cơ thể của mình lại. Họ tính như vậy. Và cũng chưa ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Vấn đề nào ở đây chỉ là niềm tin mà thôi. Và cũng ở châu Âu, mấy cái nước đó nó phát triển rồi, nó cứ suy nghĩ ra nhiều cái tư tưởng mà mình không thể tin nổi quý vị. Có một vị bác sĩ, ông sẽ làm một cuộc phẫu thuật cho một bệnh nhân. Cái bệnh nhân này á, cơ thể cứ teo lại dần, chỉ còn cái đầu là phát triển thôi, cái đầu là bình thường. Thì ông sẽ làm một cái phẫu thuật. Quý vị biết phẫu thuật gì không? Ông sẽ cắt cái đầu của người đó, cắt đứt luôn, có nghĩa là phẫu thuật lấy lìa ra luôn. Rồi ông sẽ bỏ qua một cái cơ thể khác. Thì họ đã có những cái gọi là thỏa thuận với nhau rồi. Thì cái đầu này sẽ nằm cơ thể này, thì họ thỏa thuận với nhau như thế nào rồi đó. Thì ông tính rằng cái đầu này sẽ sống ở trên cái cơ thể khác. Có khi nào quý vị nghĩ ra chuyện đó chưa? Cái này chỉ có trong phim Tôn Ngộ Không thôi, chứ còn ở ngoài đời mình chưa nghĩ ra không? Vậy mà người ta tính vẫn được. Và khoảng tới tháng 6 này thì ông ta bắt đầu tiến hành cái cuộc phẫu thuật này. Quý vị chờ xem kết quả nha. Cứ để cho họ tin như vậy. Thì đó là cái niềm tin của người thế tục. Còn trong giới Phật tử của mình thì sao? Mình cũng có nhiều niềm tin lắm. Hồi nãy thầy MC thầy giới thiệu có một vị thầy đặc biệt. Hình tượng đặc biệt gì thầy chứng quả thành Phật gì. Thầy đi học Thái về mà cũng là đặc biệt. Thì ở bên Thái á quý vị, thường á là đa số là người ta theo Phật giáo Nguyên Thủy. Nguyên Thủy là các sư ăn mặc không có giống mình, các sư đắp cái y. Chủ yếu là họ đi khất thực, và đa phần là họ khất thực được cái gì thì họ ăn cái đó. Họ ăn một ngày hai bữa, buổi sáng và buổi trưa. Còn Phật giáo Bắc Tông của mình thì mình không có đi, không đi khất thực. Chủ yếu là Phật tử đến chùa cúng dường xong rồi quý thầy sẽ tự có nhà bếp riêng nấu, mình ăn chay. Còn bên Nam Tông thì họ có gì ăn nấy, và đa phần là ăn mặn. Mình ăn ngày ba bữa. Thì có một vài tư tưởng của Phật tử Bắc Tông phân biệt với Phật tử Nam Tông như thế này. Phật tử Nam Tông họ tin rằng họ đang đi theo đúng con đường của Phật dạy từ thời Nguyên Thủy. Đó là đi khất thực, ăn ngày hai bữa, đắp y. Còn mình nói tại sao đã là Phật tử rồi mà còn ăn mặn, đã là người tu rồi mà còn ăn mặn? Đó là đang nói về cho các vị tu sĩ ở Nam Tông. Mình cho rằng mình ăn chay là đúng, còn người ta ăn mặn là sai. Còn người ta thì người ta nói tại sao mà chư Tăng lại ăn ngày tới ba bữa, rồi tại sao ở chùa lại có nhà bếp, sao không đi khất thực? Đó là những cái tư tưởng bên giới Phật tử của mình thôi. Thì quý vị phải biết rằng nếu mà mình chấp vào cái suy nghĩ đó thì chưa có đúng lắm, chưa có hợp với cái tinh thần của Phật lắm. Đạo Phật là gì? Đạo Phật như một cái cây. Mà cái cây thì phải phát triển. Chứ cái cây mà nó cứ nhỏ hoài vậy thì làm sao mà che mát cõi nhân thiên được? Khi mà phát triển ra sau thế kỷ thứ ba thì Đạo Phật bắt đầu chia ra từng nhóm, từng nhánh, từng luồng tư tưởng, rồi truyền đi các nước, từ Ấn Độ sang Trung Á, rồi đến Trung Quốc, rồi đến các nước như Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Việt Nam. Mà với tư tưởng phát triển của một cái cây như vậy á, thì đến mỗi địa vực đến một cái nền văn hóa thì phải có những sự thay đổi nhỏ để phù hợp. Mình phải biết uyển chuyển, quý vị. Khi mà nói đến như vậy thì có một vài người, một vài huynh đệ với nhau á, chọc mình, nói là: ủa rồi thầy qua đó thầy có ăn mặn không? Mình uyển chuyển, nhưng mà mình phải giữ được cái gốc của mình, quý vị. Chứ không phải là mình nói mình qua Thái được phép ăn mặn đâu. Mà giờ ăn mặn cũng không được, nghe mùi là không chịu được rồi. Mình đừng có chấp là mình tính đúng còn người ta tin sai. Mình phải hiểu được văn hóa truyền thống của họ, mình thấy được cái tốt của họ, họ vẫn giữ gìn được những cái truyền thống ngày xưa. Còn mình tin là mình có tiếp nối được những gì của Phật, mình là những cái nhánh. Đó là niềm tin trong giới Phật tử của mình. Và cái điều quan trọng á là mình đừng có chấp vào cái tin của mình là đúng còn tin của người khác là sai. Mình chấp như vậy á thì mình khổ chứ ai khổ cả. Mình nói mình đúng, mình nói người kia sai thì hai người đâu có nói chuyện được với nhau, thì làm sao mà có sự hòa hợp được. Đó là nói sơ qua về cái tin ở ngoài đời và cái tin của giới Phật tử. Và cái tin mà chúng con đang nói ở đây là tin vào con đường của mình này, con đường của mình đang đi. Mình tin là có một con đường chuyển hóa, và khi mình bước từng bước chân trên cái con đường đó, nó sẽ mang đến cho mình sự an lạc. Tin vào sự thực tập của mình, đó là bước thứ nhất, niềm tin. Bước thứ hai, giống như dành em bé tập bước vậy đó. Quý vị phát khởi đi, phát khởi một cái niềm tin trong tâm mình đi. Mình tin là có một con đường, và bây giờ mình đang đi con đường đó. Bước thứ hai, khi mà có niềm tin rồi mình sẽ phải làm cái gì? Mình sẽ đi trên con đường đó. Mà muốn đi trên con đường đó thì phải có sự tinh tấn, sự cố gắng, sự nỗ lực. Chứ nói tôi tin rồi đó mà tôi ngồi một chỗ thì làm sao mà tới. Mình tin là ngày mai chùa Hoằng Pháp sẽ có khóa tu một ngày, sẽ có một thầy ở nước ngoài về giảng, nhưng mà mình không đi thì mình có đến được chùa để ngồi ở đây không? Không. Cho nên tin là phải thực tập. Thì Đức Phật dạy có bốn sự tinh tấn. Thứ nhất là chuyển hóa những pháp bất thiện đã sinh khởi trong mình. Chúng ta đừng nói trong tâm mình á, mình không có những cái pháp bất thiện. Mình có rất là nhiều. Nó nằm ở dạng hạt giống, và nhiều người á, không chuyển hóa thì nó đã phát triển rồi thành cây. Cho nên nó, khi mà nó phát triển thành cây rồi, nó che cái bóng của nó. Cái bóng này là cái bóng của đau khổ, nó lan tỏa ra tất cả mọi người. Thì trong tất cả chúng ta đều có sự hướng thiện và sự hướng ác. Cái tinh tấn thứ nhất Đức Phật dạy là chuyển hóa những pháp bất thiện đã sinh khởi. Mình thử nhìn lại coi, trong mình có cái pháp bất thiện nào đã sinh khởi chưa? Khi mà mình nhìn được như vậy thì mình phải biết cách chuyển hóa nó. Và cái chuyển hóa như thế nào á thì chúng con sẽ chia sẻ ở quý vị ngay tại phía cuối con đường. Giờ chúng ta mới bước hai bước à. Thì chúng ta phải biết mình tu là phải từ mê tới, có người nói từ mê tới muội. Tu làm sao mà từ mê tới muội là thất bại rồi. Từ mê phải tới ngộ. Đức Phật dạy có bốn hạng người, đó là từ tối mà ra sáng, từ sáng tiếp tục đi theo con đường sáng, từ tối đi vào tối và từ sáng đi vào tối. Mình là từ tối đi ra mờ mờ, mới mờ mờ chứ chưa sáng lắm đâu. Mình phải thực tập. Đó là cái thứ nhất, chuyển hóa những hạt giống bất thiện đã sinh khởi trong mình. Thứ hai, đó là không cho những hạt giống bất thiện sinh khởi. Có nghĩa là nó đang nằm ở dạng hạt giống đó đó, nhưng mà mình đừng có cho nó sinh khởi. Ví dụ mình nghĩ bây giờ mình tu ở đây, chút nữa mình phải xuống lấy cơm, phải lấy cho được 2 hộp mới được. Đói bụng sáng chưa ăn gì cả. Thì đó là pháp, pháp bất thiện, phải không? Thì mình phải chuyển hóa làm sao? Ăn hộp thôi. Còn đói thêm thì xuống xin thêm chứ đừng lấy một lần 2 hộp. Nói thì nói vậy thôi, chùa thì không thiếu cơm, nhưng mà chỉ là một cái ví dụ để quý vị hiểu rõ hơn cái pháp bất thiện nó nằm ở cái dạng hạt giống. Mình có rất là nhiều thưa quý vị. Không ai gọi là chỉ toàn là hạt giống thiền không đâu. Ăn thua là cái người đó có biết chuyển hóa hay không thôi. Cái thứ ba, đó là làm sinh khởi những hạt giống thiền mà chưa được sinh khởi. Mình có hạt giống thiền phải không? Bởi vì có bùn thì mới có sen. Chứ đem hoa sen mà cắm vô cái này là đẹp đó, nhưng mà xong rồi thì nó sẽ chết. Vì cái miếng xốp này đâu có phải là chỗ để hoa sen ở đâu, phải không? Giờ mình thấy đẹp mình chứng vậy đó, nhưng mà không có bùn thì sen không thể nào nở được. Mình đừng có sợ là mình có những cái pháp bất thiện. Nó chính là những cái nhân tố hỗ trợ cho mình. Ví dụ quý vị chưa bao giờ đói, quý vị ăn có ngon không? Không ngon. Chút nữa niệm Phật niệm cho lớn vào, niệm cho nhất tâm vào, cho đói vào, lúc đó mình ăn cơm mới ngon. Chứ mà cứ no vậy là không bao giờ có cảm giác ngon cả. Thì cũng vậy, có những cái thứ xấu trong mình, nhưng mà mình cũng có những cái thứ thiện, cái tốt. Xấu nó bổ sung cho cái tốt, cái mê nó chuyển qua cái ngộ nha. Đó là cái thứ ba. Và cái thứ tư, phát triển, thực tập làm những hạt giống thiền đã nảy mầm, làm cho nó lớn mạnh. Cái gì đã nảy mầm rồi, những hạt giống thiền đã nảy mầm rồi, mình làm cho nó lớn mạnh hơn. Ví dụ quý vị mỗi tháng về chùa tu một ngày, phải không? Mỗi tháng về chùa tu một ngày, và mình thấy được về chùa có mấy thầy ca sĩ hát hay quá, có mấy thầy tụng kinh hay quá, về cảm thấy nhẹ nhàng, mình rủ người khác đi tu với mình. Cái đó có phải là thiền? Mình đã có thiền rồi mà mình còn hướng cho người khác nữa không? Thì đó gọi là những cái pháp thiền đã sinh khởi, mình làm cho nó lớn mạnh. Và cái việc mà làm cho pháp thiền lớn mạnh rồi đó, khi mà cái pháp thiền lớn mạnh rồi thì nó có khả năng chuyển hóa những cái bất thiền khác. Một núi không thể có 2 con hổ được. Khi mà con hổ thiền của mình đã lớn mạnh rồi á, thì con hổ xấu ác sẽ từ nó mà ra đi thôi. Giờ mình còn đang ở khoảng là chàng vàng đó, tối không tối mà sáng cũng sáng, bởi vì mình có nhiều tập khí mà quý vị. Ai cũng có cả. Anh thôi là mình có biết chuyển hóa những cái hạt giống đó hay không thôi. Thì đó là 4 pháp về cái sự tinh tấn của mình, mình nỗ lực của mình. Đôi khi mình cứ hẹn nay hẹn mai, mình biết là tháng nay chùa có tu một ngày đó, nhưng mà lỡ ngày mai có việc bận một tí rồi, thì mình nói là vậy thôi, chắc tháng sau cũng có tu một ngày mà, vậy thôi để tháng sau đi cũng được, phải không? Tối nay muốn ngồi tụng kinh một chút nhưng mà có khách, rồi nói là vậy tối mai tụng cũng được, không sao, còn dài mà, đời còn dài mà, phải không? Chưa chắc nha, chưa chắc đời có dài hay không. Khi mà mình phát triển những cái hạt giống thiền đó thì mình phải có niềm vui mình mới phát triển được. Cũng giống như khi mà chúng con đang chia sẻ Phật pháp với quý vị á, thì chúng con có niềm vui khi chia sẻ ra, quý vị cũng cảm thấy vui, đừng có cảm thấy buồn ngủ là chúng con vui rồi. thì mình đã có hạt giống thiện, mình chia sẻ với mọi người, mình làm cho hạt giống thiện nó tăng trưởng hơn nữa. Khi hạt giống thiện được tăng trưởng rồi á, thì nó sẽ chuyển hóa được những hạt giống xấu. Khi mà bùn nó làm cho sen nở rồi đó, thì chúng ta có những cái hoa sen tươi đẹp. Tư tưởng của việc chuyển hóa bùn thành sen, rác thành hoa là chính Đức Phật dạy. Bởi vì Đức Phật dạy chúng sinh là có nhiều nhiều người cánh tánh khác nhau. Đôi khi mình thấy mình mê muội quá, mình sợ, mình không dám tu tập, mình cứ ngại là mình nói mình tu rồi mình cũng vậy à, mình tu rồi mình cũng chẳng chuyển hóa được. Thì Đức Phật mới dạy là đừng có sợ gì cả, những cái pháp bất thiện là những cái pháp mà nó giúp cho những cái pháp thiện được phát triển hơn. Bởi vì nếu mà quý vị thử đá một cái hạt giống, quý vị đặt lên cái bàn này, tháng sau quý vị lên thấy nằm đó, không có gì thay đổi cả. Ví dụ cái hạt giống của mình là hạt giống đẹp đi ha, nhưng mà mình cũng phải để vào đất, mình phân bón, mình tưới nước. Thì rác, phân bón, nước, nó là những cái chưa có đẹp, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho những cái đẹp. Mình đừng có ngại là mình đang là chúng sinh, là phiền não nhiều. Thì ai mà là chẳng là chúng sinh? Phật cũng là chúng sinh mà, phải không? Phật không có gì hơn mình hết á, chỉ có một cái là Ngài là giác ngộ trước mình thôi. Phật nói mình sẽ được như Ngài, mà mình đừng có nghĩ xa vời là mình sẽ được thành Phật, được người ta đặt lên bàn thờ thờ. Không cần nghĩ như vậy. Mình chỉ cần nghĩ là khi mà mình chuyển hóa được cái hạt giống bất thiện và phát triển những hạt giống thiện, thì mình đã có sự giải thoát rồi. Và giải thoát, khi mà nghe đến cái từ giải thoát thì đôi khi quý vị cũng sợ. Giải thoát là một cái gì ghê gớm lắm, không phải? Ví dụ bây giờ quý vị ngồi mà quý vị cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy buồn ngủ, thì mình nhìn lại, mình nhận diện rằng mình đang ngồi ở đây, thân mình ở đây, mời tâm mình về đây, nghe thầy giảng, ngồi chung với đại chúng, mặc dù có máy lạnh nhưng mà hơi nóng một tí. Mình phải nhận diện được những gì đang xảy ra xung quanh mình, và mình nhận diện rằng mình có một thân thể đây. Ồ, mình vui quá. Ví dụ các cụ lớn có những hàm răng còn khỏe, thì các cụ đánh răng, các cụ mỉm cười. Trời, già vậy rồi mà còn răng để đánh nữa nè, đấy là vui rồi. Thì những hạt giống thiền và bất thiền nó nằm xen lẫn với nhau, chỉ cần mình biết nhìn thôi. Anh thua là cái cách của mình nhìn vào đó. Thì đó là bốn cái pháp tính cần mà mình cần phải biết để mà thực tập. Trong bài kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm thuộc kinh Trung Bộ á, một cái nguyên nhân mà làm cho mình sợ á, đó là mình làm biếng. Cái bài kinh này Đức Phật dạy cho một cái vị Bà La Môn. Họ hỏi Phật, tại sao những cái rừng sâu như vậy mà những vị tu sĩ lại có thể ở trong đó tu tập được hay vậy? Ông mới nói, con nghĩ là nếu mà những người nào mà không có cái tâm định tĩnh, thì những nguyên nhân gây ra sợ hãi sẽ làm cho cái vị đó sợ mà bỏ cái sự tu tập của mình đi. Thì Đức Phật nói rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà có một cái nguyên nhân đó là do làm biếng. Quý vị cũng vậy, mình vậy này ha. Giờ mình cứ nói mình đây thôi, chứ mình đừng nói đâu xa. Mình không được siêng năng. Giờ người ta niệm Phật á, thì mình trốn ra bên ngoài á, mình ngồi. Thì mình có sợ không? Sợ. Sợ bị mấy thầy phát hiện, phải không? Thì đó là một cái nguyên nhân. Bởi vì mình không có tính cần, cho nên mình sợ. Thì Đức Phật dạy rất là đúng. Những gì Đức Phật dạy mà mình nghĩ lại đúng lắm quý vị. Do mình làm biếng cho nên cái sợ hãi nó gây ra. Và khi có sợ hãi rồi á, thì mình không còn tự tin trên cái con đường mà mình đang đi nữa. Nó như vậy, nó dẫn đến là mình bỏ lỡ cái sự thực tập của mình. Cho nên tinh tấn, tinh cần, nỗ lực rất là quan trọng. Không có cái con đường nào mà chỉ toàn là xe buýt cả. Người ta nói không có con đường nào toàn hoa hồng, mình nói không có con đường nào toàn xe buýt cả. Bởi vì mình đi con đường nào nó cũng phải có nhiều phương tiện, đôi khi mình phải từ bản thân mình bước, đôi khi có sự hỗ trợ của người khác, nhưng mà mình đừng có bỏ. Đó là cái bước thứ hai. Đi được hai bước rồi nha. Bước thứ ba là mình phải biết được những cái gì nó đang diễn ra ở đây, những cái gì nó đang xảy ra xung quanh mình. Quý vị biết từ đó là từ gì không? Chánh niệm. Nhiều khi mình dùng từ Hán Việt mình thấy nó có một cái gì đó ghê gớm lắm. Chánh niệm là gì? Là như mình biết được những cái gì đang xảy ra ngay trong mình và xung quanh mình, suy nghĩ một cách chân chánh, nhìn về một cách đúng đắn. Có một câu chuyện như thế này. Có một cái anh chàng này, anh ta mới đem tâm thương một cái cô kia, thương mà không biết nói làm sao. Thì một ngày nọ, anh ta mới mời được cô này đi uống cà phê, mừng quá. Khi mà đến quán cà phê rồi đó, ngồi với người mình thương mà quý vị, anh ta hồi hộp không biết nói gì, cứ ngồi vậy đó. Hai người ngồi vậy đó, ngồi được nửa tiếng thì cái cô này cô cảm thấy là bực rồi đó. Hẹn người ta đi mà chẳng nói gì cả, không khí căng thẳng. Ngồi thêm nửa tiếng nữa, cô này cô đứng dậy định bỏ về, thì cái anh chàng kia anh mới gọi người phục vụ. Cô phục vụ ơi, cô cho tôi một ly cà phê muối. Hoảng quá không biết nói gì, xin ly cà phê muối. Thì cô bạn này á, cô nói có ai uống cà phê mà uống với muối bao giờ đâu ta. Cái này là bắt đầu ngồi lại hỏi. Thì cái anh này anh có biết gì đâu, lúc đó làm đại vậy mà. Thì anh này mới là bìa ra. Quê anh là ở gần biển, thì lúc nhỏ sống với biển, thích cái vị mặn của biển, ăn gì anh cũng bỏ muối hết á, uống thì anh toàn uống nước biển. Cho nên khi mà qua tới đây rồi đó, anh nhớ lại cái mùi vị quê hương, cho nên anh mới uống cà phê muối. Thì cái cô này á, cô mới thấy ồ, người giàu tình cảm với quê hương, gắn bó với quê hương, chắc là một người đáng tin cậy. Thì hai người bắt đầu mới mở được câu chuyện, bắt đầu nói chuyện với nhau. Thì cô này cũng tâm sự lúc nhỏ như thế nào đó. Rồi bắt đầu từ từ mấy tháng sau, thế họ mới làm đám cưới và sống hạnh phúc với nhau. Vài chục năm sau, ông này già rồi, ông này ông ra đi trước. Sau cái đám tang, cái bà này bà mới tìm được một bức thư. Trong thư mới viết như sau: em à, trong đời anh chỉ nói dối em có một lần mà thôi. Thì cái lần đó, tại vì anh không chú tâm, anh không biết nói gì, anh làm cho em phải buồn, cho nên anh mới uống cà phê muối. Vậy mà khi cưới nhau rồi, cứ mỗi buổi sáng anh đều được uống cà phê muối do em pha. Và bây giờ anh vẫn thích mùi vị của cà phê muối lắm. Thì khi đọc tới đó, bà này bà cũng cảm động và cũng đi pha cho mình một tách cà phê muối. Thì người ta hỏi vị của cà phê muối như thế nào, thì bà này mới trả lời đó là vì nó rất là ngọt. Câu chuyện tới đó là hết. Thì quý vị thấy, chỉ một phút mất chánh niệm thôi, thấy không? Uống cà phê muối đó mà thay đổi cả cuộc đời. Thì quý vị cũng phải để ý, nhiều khi trong cuộc sống của mình á, có rất nhiều thứ mình không để tâm vào đó, mình không có chú ý vào đó, mình bị mất chánh niệm. Giống như khi mình tụng kinh đó quý vị nghĩ tụng kinh là gì? Ta đọc lại cái lời Phật dạy cho Phật nghe hả? Không phải. Phật nói cho mình cái bài kinh đó để mình thực tập, chứ không phải ngồi đọc cho to cho rõ để Phật nghe đâu. Mà đa phần mình bị như vậy không à? Mình đọc toàn là đọc cho Phật nghe không à? Phật đâu có phải là nói là ta dạy kinh cho con. Chưa có cái bài kinh nào mà Phật dạy là những bài kinh này ta nói cho các con nghe rồi các con phải đọc lại cho ta nghe nghe chưa? Không có. Chưa bao giờ dạy như vậy. Mà đa phần mình bị như vậy. Mình chỉ chú tâm vào dòng của mình không à? Chứ mình không để ý vào cái nghĩa của bài kinh. Trong cái bài phát nguyện có gì? Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh. Phải không? Nếu quý vị hiểu cái nghĩa của câu đó không? Dạ, là mình biết là mình muốn là con muốn con biết trước cái ngày giờ mà con sẽ ra đi. Chứ mà tới bệnh viện bác sĩ nói còn 3 tháng nữa là thôi xong, là buồn, là sợ. Thì đó, cho biết ngày rồi đó. Cầu mà mình phải hiểu được nghĩa bài kinh thì mình thực hành mới đúng. Chứ còn mà mình chỉ đọc như trả bài á thì cái đó gọi là đọc kinh trong thất niệm. Niệm Phật cũng vậy quý vị. Tại sao sư phụ trụ trì ở đây lại cho quý vị đi kinh hành niệm Phật? Vừa ngồi niệm, vừa đi kinh hành niệm, thì cho cái tiếng niệm Phật của mình nó vừa bước theo từng bước chân. Chứ mà niệm Phật đi kinh hành mà cứ liếc bên này liếc bên kia coi người ta đi có đúng hay không, người ta đi có giống mình hay không, đi có đẹp như mình hay không, thì sao? Đi trong thất niệm, kiểu như đi lang thang thôi à. Chứ còn mà mình đi có chánh niệm nó khác. Mình để tâm vào bước chân của mình. Nghe giảng cũng vậy. Mình nghe giảng thì mình biết mình đang nghe giảng. Chứ đang nghe giảng mà nghĩ là ôi ông giảng nhanh nhanh đi để còn niệm Phật nữa nè, phải còn ăn cơm nữa nè, vậy là thất niệm rồi. Hồi sáng thì trước khi đi ăn cơm á thì con mới hỏi một thầy thấy Phật tử về chùa mình đóng quá, hỏi thầy thế hóa tu một ngày mình đóng vậy, Phật tử về chùa mình để làm gì thầy? Mình mới đưa ra vài lý do. Thứ nhất là về chùa để niệm Phật thì niệm Phật ở nhà cũng niệm được. Thứ hai, về chùa để nghe giảng, nghe giảng lên mạng đầy. Ở thứ ba, về chùa để ăn cơm chay. Cơm chay thì ở ngoài tiệm cũng bán đầy. Thế về chùa để làm gì? Hỏi như vậy, thầy kia nói, về chùa để về chùa. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Bởi vì về chùa để về chùa. Và khi về chùa đó, nó có rất là nhiều cái hỗ trợ cho mình. Mình nghe giảng, mình tu tập, mình được dùng cơm chay, mình được ngồi nói chuyện với bạn của mình, phải không? Chứ nói về chùa mà chỉ một nguyên nhân thôi thì chưa đủ. Nó là sự kết hợp của các nhân duyên với nhau. Và mình biết tất cả những cái gì mà mình đang làm và nó đang diễn ra. Nghe giảng thì chỉ nghe giảng, niệm Phật chỉ niệm Phật, ăn thì mình biết mình đang ăn. Đó là cái chánh niệm. Mình tu, mình biết mình đang tu. Chứ mà nhiều khi mình cứ theo gọi là cái tâm thức của cộng đồng đó quý vị. Người ta làm mình cũng phải làm. Mình cứ làm cho mình luôn luôn phải bận rộn. Mình làm cái này rồi mình phải nghỉ cái khác. Mặc dù cái công việc nó chưa đến, nhưng mà mình cứ phải nghĩ tới cái công việc đó. Đang làm công việc này mà mình cứ nghĩ tới công việc đó. Ví dụ lúc sáng mới bước vào chùa, mình phải nghĩ làm sao mà có một chỗ ngồi thật là tốt. Cái thứ nhất. Rồi khi được ngồi rồi thì phải tìm được ông thầy nào giảng cho hay. Đó là cái thứ hai. Giảng cho nhanh lên để tôi còn niệm Phật là cái thứ ba. Rồi khi niệm Phật thì nhanh lên để còn đi ăn cơm. Rồi khi ăn cơm thì nhanh lên để còn lên nghỉ một tí. Rồi cuối cùng mình đi chạy trước một bước không à? Đó là cái bước thứ ba. Đi được ba bước rồi nha. Quý vị cảm thấy được gì chưa? Rồi bước thứ tư nha. Mà muốn có cái bước thứ tư này thì cái bước thứ ba nó hỗ trợ rất là lớn. Và hai cái nó hỗ trợ cho nhau. Khi mà mình có niệm rồi đó thì mình sẽ có cái định. Định là cái định tĩnh của tâm mình. Tâm mình nó gắn vào một chỗ. Tâm mình nó nằm với thân của mình. Đừng có nghĩ ở nhà gì hết. Mình tu ở đây thì mình dành tròn một ngày đây, để cái tâm mình nó nằm tại đây. Đừng có chia cách thân và tâm. Nếu mà chia cách thân và tâm thì tội lắm. Mình yêu ai mà bị người đó chia cách mình là tội lắm, phải không? Cho nên thân nó rất là yêu tâm và tâm rất là yêu thân. Cho hai người đó ở với nhau đi, thân và ở với tâm đi. Đừng có để tâm nó đi lang thang cả. Nhưng mà có một số quý vị á, có thể hiểu chưa có đúng là Cứ phải ngồi thiền, phải ngồi cho lâu thì mới định tâm được. Và cứ chấp chặt vào cái đó thì cái đó cũng chưa có đúng. Có một vị thiền sư mới hỏi một cái người này, người ta đang ngồi thiền. Ông này ngồi thiền rất là tinh tấn, ngồi một ngày 24 tiếng luôn. Thì vị thiền sư mới hỏi: "Ủa, ông làm gì ạ?" Thì ông này mới trả lời: "Ngồi thiền." Nên thiền sư mới hỏi: "Ngồi thiền làm gì?" Thì ông này mới trả lời: "Ngồi thiền để thành Phật." Thế vị thiền sư này mới cầm lên một viên gạch mài, đứng mài. Thì ông kia ông mới hỏi: "Ủa, thầy làm gì đó?" Thì ta mài gạch để thành một tấm gương soi. Nói mài gạch thì làm sao mà thành tấm gương được. Thế thiền sư mới nói: "Cái ngồi thiền làm sao thành Phật được?" Cái này là cái câu chuyện thiền của quý vị. Mình đừng có hiểu một nghĩa để mà giải thích sai cái câu chuyện này. Có nghĩa ngồi thiền là một cái pháp hỗ trợ cho mình để mình có cái định, chứ không phải nhất thiết luôn luôn phải ngồi. Một ngày mình dành ra khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng ngồi là được rồi, chứ không phải lúc nào mình cũng ngồi. Bởi vì mình là người phải tự tài gia, mình phải có nhiều công việc của mình. Thì mình ngồi để mà cái niệm và cái định á, cái bước thứ ba và bước thứ tư này nó liên hệ với nhau. Khi mình ngồi đó thì cũng như một cái ly nước mà nó đục, mình để yên một chỗ thì nó sẽ lóng cái cành xuống, thì ly nước đó mới trong được. Chứ mà mình cứ lăng xăng mãi với công việc, với bồn bề lo lắng thì không bao giờ cái tâm mình nó có cái sự an lạc cả. Thì quý vị thấy ngồi nó có tốt không? Ngồi rất là tốt, nhưng mà ngồi đúng mức, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình. Thì về chùa là làm gì? Về chùa là đừng có lo gì hết nữa, phải không? Không có lo lắng nấu cơm trưa nay có cơm rồi, chùa nấu rồi. Không lo lắng ở chỗ ngủ gì hết, nằm ngoài hành lang ngủ, có giảng đường ngủ cũng được. Về đấy chỉ mình tu thôi. Thì xong buổi giảng này, quý thầy sẽ cho quý vị ngồi thiền ha, ngồi niệm Phật, ngồi tĩnh tọa một tiếng nha. Thì đó, khi mà mình có được cái định rồi đó thì cái niệm của mình cũng từ đó mà tăng trưởng hơn. Định và niệm, hai thứ nó hỗ trợ với nhau. Cái mục đích của sự phát triển định đó quý vị, là quý vị phải thấy được những cái gì nó diễn ra xung quanh mình, và mình đem cái tâm mình nó định tĩnh lại. Mình đầu tư, không phải đầu tư các dự án, không phải đầu tư cho công việc, mà đầu tư cho cái giờ phút mình đang ngồi. Khi mình ngồi xuống mình mới thấy là mình có rất nhiều vọng tưởng, phải không? Ví dụ mình lăng xăng mình làm đủ thứ chuyện á, thì mình không biết là mình đang có vọng tưởng. Nhưng mà khi mình ngồi xuống rồi thì mình mới thấy nó có. Mình thường nói một câu là mình phải đầu tư cho tương lai, mà tương lai bắt nguồn từ cái nền tảng của nó là hiện tại. Mình đầu tư tương lai mà mình bỏ quên hiện tại mất. Nếu mà nền tảng mà không vững thì tương lai cũng chẳng có vững. Nó từ cái đời này sang đời khác là như vậy rồi quý vị. Mình cứ chạy theo những cái công việc, chạy theo những cái dự án, rồi cuối cùng mình chưa thực sự sống cho mình, mà chưa thực sự có một nụ cười đẹp. Cho nên đừng có đầu tư cho tương lai mà quên mất cái hiện tại của mình đi. Hiện tại là nền tảng của tương lai mà. Thì khi mà mình ngồi được như vậy đó, mình sẽ được bước thêm một bước nữa, nó sẽ phát triển thêm một bước nữa. Và cái bước đó là bước cuối cùng mà cái con đường mà mình đang đi đây, đó là tuệ. Tuệ là trí tuệ. Bởi vì trong khi mà mình ngồi tĩnh tâm á, nó có hai loại, gọi là chỉ và quán. Để có chỉ là chỉ là dừng lại đó. Có thể mình sẽ niệm Phật, mình sẽ ngồi hít thở, thì mình sẽ có cái chỉ gọi là cái định tâm lại. Và khi mình đã định tâm được rồi thì mình sẽ phát triển thêm một cái nữa gọi là quán. Bởi vì cái thiền chỉ á, thì Đức Phật tiếp nhận từ các tôn giáo khác như là Bà La Môn giáo và hai vị thầy đầu tiên của Thái tử Tất Đạt Đa. Còn cái thiền quán là cái thiền đặc trưng của Đức Phật, ngài phát minh ra. Nhờ cái đó mà Đức Phật chứng ngộ. Thì khi có chỉ có quán rồi, khi mà mình tập trung sâu chuyên nhất cái tâm mình lại rồi, thì mình nhìn sự vật rất là rõ. Mình đừng có tính là những gì mình nhìn ở đây là nó như vậy. Nó không phải như vậy đâu. Nếu mà mình có được cái tuệ giác á, thì mình nhìn sự vật nó dưới một phương diện khác. Cũng giống như á, khi mà mình nhìn vào một bông hoa, thì mình nhìn rõ chỉ là bông hoa, phải không? Đôi khi mình chấp trước vào nó nữa. Nhưng mà khi có tuệ rồi thì mình nhìn bông hoa như là bông hoa. Có một câu chuyện của một vị thiền sư này. Ông nói là trước khi tu tập, tôi thấy núi là núi, sông là sông. Rồi trong khi tu tập, tôi thấy núi không phải là núi, mà sông cũng không phải là sông. Rồi sau khi tu tập, tôi mới thấy thì ra núi là núi, mà sông là sông. Tại sao là như vậy? Trước khi tu tập á, mình thấy núi là núi, bởi vì mình không có con mắt tuệ giác, mình chỉ biết là núi là một cái hòn núi rất là lớn, phải không? Còn sông là nước, mình chỉ biết đơn giản như vậy. Và còn trong khi mình tu tập thì mình quán sâu vào, núi không phải là một cái hợp thể, nó tồn tại độc lập, mà nó bao gồm những viên đá, những viên sỏi, những hạt bụi, nó kết hợp lại với nhau. Sông không phải chỉ đơn thuần là một cái dòng nước. Đó là khi mà mình quán chiếu tu tập như vậy. Rồi sau khi tu tập, tại sao lại thấy núi là núi và sông là sông nữa? Tại vì thì núi là núi như vậy, mình quán chiếu được như vậy rồi, nhưng mà mình đừng có chấp vào cái quán của mình. Mình đừng có chấp vào cái đó. Đạo Phật là đạo của phá chấp mà. Bất cứ một cái gì cũng không được chấp vào đó cả. Khi mình có tuệ rồi mình mới thấy được sự thật như vậy. Về cái pháp môn niệm Phật của mình cũng vậy quý vị. Sư phụ ở chùa cũng hay giảng cho quý vị đó, là khi niệm Phật mình cứ nghĩ tới phương Tây xa xôi mà mình bỏ tất cả những cái nhiệm vụ của mình ở đây. Tại sao mình không vừa có cái tình đồ ở đây, cái nhân ở đây, rồi cái quả ở Tây Phương? Mình làm sao mình có cái nhân tình đồ ở đây nè? Mình tu tập, mình thấy được cái an lạc của mình nè. Rồi khi mà mình lâm chung thì chắc chắn cái quả sẽ đến với mình. Đó là cái thấy của tuệ giác. Chỉ cần dừng lại một chút, chỉ cần tính vào đó, nỗ lực vào đó, trở lại với cái chánh niệm, phát triển định, thì tuệ giác tự nhiên sẽ hiện bày. Bởi vì á, đạo Phật của mình nói thì rất là nhiều, nhưng tu tập thì cũng về chúng một mối. Khi mà có trí tuệ rồi đó quý vị, thì không có pháp môn nào gọi là hơn pháp môn nào cả. Mình tu tịnh độ hay là tu thiền hay là tu mật thì cũng chuyên về phát triển cái tuệ của mình. Và khi mình có tuệ rồi thì mình nhìn mọi vật mọi người dưới con mắt của tuệ giác. Mình nhìn như Đức Phật nhìn vậy đó, không có chấp trước, không có phiền não. Phiền não thì nó vẫn ở xung quanh đó, nhưng mà nó không có bắt được mình. Ví dụ chút nữa mình bước ra ngoài, rồi mình vào lại, mình thấy cái chỗ của mình bị ai ngồi mất tiêu rồi, thì sao? À, mình nổi cái có một chút gì đó ha, bực rồi đó. Rồi đi kinh hành mà đi gần cái người đó nữa là mình cảm thấy không an lạc rồi, mình trốn qua bên góc này đi. Nhưng mà với cái tuệ giác thì sao? Mình nói thì ngồi đó cũng là ngồi mà, anh thôi là tu giỏi không thôi. Chứ mình chỉ vào đấy để tìm cái chỗ ngồi, rồi mất chỗ ngồi rồi mà mình phiền não thì uổng một ngày của mình quá. Đó là cái nhìn của tuệ giác. Chứ không phải chỉ đơn thuần là quý vị niệm Phật chỉ để mà niệm không đâu, phải phát triển được cái tuệ giác nữa. Và cái phương pháp niệm Phật là để phát triển tuệ giác đó quý vị. Có chánh niệm trong câu niệm Phật, có chánh niệm rồi thì sẽ có định, mà khi định phát triển thì tuệ sẽ phát triển. Chứ cứ đi tìm một cái gì đó xa xôi mà mình bỏ quên cái hiện tại của mình đấy thì nó uổng quá. Bạn của mình đấy, người thân của mình đấy nè, tại sao mình không sống với họ cho tốt? Mình cố gắng tu tập cho hạnh phúc, rồi mình chuyển hóa mọi người. Chỉ có cách đó thì cái sự tu tập của mình vừa đem lại an lạc cho mình. Người ta nhìn vào người ta thấy mình quá an lạc, trong khi tu tập thì người ta khởi tính tâm phải không? Cũng giống như cái cách thức mà quý vị giáo dục con cái hay là bất cứ chuyện gì trong cuộc sống mà đã có cái tuệ giác rồi thì tự nhiên mọi chuyện mình giải quyết rất là ổn thỏa. Khi quý vị nóng giận, thường nóng giận là mình làm gì? Mình tìm đủ mọi cách để mình cho cơn giận nó đi ra ngoài. Bởi vì khi nóng giận á, mình cảm thấy mình đau khổ bởi người này hay người kia làm cho mình nóng, làm cho mình giận. Rồi mình phải làm sao mà mình vướng vải cái đau khổ đó cho người kia nữa thì mình mới cảm thấy vui, mình mới cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng đó là một cái cách hoàn toàn sai. Bởi vì đâu phải chỉ có người kia làm cho mình nóng giận, làm cho mình bực bội đâu. Mình phải nhìn lại mình coi mình đã làm gì sai. Khi nóng giận, chúng con có một cái cách để quý vị thực tập. Mỗi khi quý vị nóng giận hay tức tối một cái chuyện gì đó, đừng nói gì cả, đừng làm gì cả. Ai làm cho mình bực giận, mình lặng lẽ đi vào phòng ngồi 5 phút. Rồi muốn nói gì nói, sau 5 phút ra nói. Chứ cái lúc đó mà quý vị nói là sẽ có đổ vỡ liền. Cuộc sống, gia đình, công việc, xã hội, tất cả mọi chuyện, mỗi khi nóng giận là đừng có nói, đừng làm gì. Thì đó là cái cách mà chúng con muốn chia sẻ với quý vị. Đến bước thứ 5 rồi, bước cuối cùng rồi đó. Nhưng mà từ ban đầu chúng con đã nói từng bước là từng bước an lạc, chứ không phải để chỉ chờ đến cái có tuệ, cái bước thứ 5 này mới an lạc. Trong các bước nó hỗ trợ lại nhau, chứ không phải nó tách rời nhau. Tin cũng phải có trí tuệ chứ quý vị, không có trí tuệ tin một cái sai lầm thì sao? Cho nên phải hiểu là các bước nó hỗ trợ, nó bù đắp cho nhau, nó làm cho nhau được phải sáng tỏ. Từ mê phải tới tới ngộ nha. Mình phải tu làm sao được như vậy thì không có uổng sự tu tập của mình, và không có hộ danh là một người Phật tử. Chứ mình cứ nói mình tôi là Phật tử, tôi đi khóa tu Hoằng Pháp không có thiếu ngày nào, mà trong khi tu tập mình chuyển hóa được cái gì thì cũng uổng lắm. Cái gì diễn ra thì mình phải biết nó đang diễn ra. Cái gì cần giải quyết thì mình phải dùng cái trí tuệ, dùng cái sự sáng suốt của mình. Quý vị thử thực tập, dùng cho quý thầy một pháp thôi. Ai đó chọc mình giận, đừng nói gì cả, kệ họ đi, mình bỏ mình đi 5 phút. Đi làm gì? Mình đi mình suy nghĩ lại mình, chứ không phải đi vô ngủ. Suy nghĩ lại coi mình làm gì sai, họ làm gì sai. Hai người phải có phải vì cái việc nhỏ này mà làm đổ vỡ cái mối quan hệ hay không? Còn rất là nhiều thứ phải thực tập. Mà quý vị cứ thực tập thử cái đó coi sao. Thì đó là một vài cái chia sẻ nhỏ mà chúng con cũng học hỏi, rồi cũng có một chút gì đó kinh nghiệm để chia sẻ với quý vị. Và mong sau mỗi khóa tu thì mỗi ngày quý vị sống là một ngày an lạc. Mỗi ngày mình bước trên con đường này này thì mình phải có được cái sự an lạc trong từng bước. Nghe giảng cũng an lạc, niệm Phật cũng an lạc. Tất cả mọi thứ mình phải có cái sự an lạc. Thì tự nhiên cả ngày mình thấy vui lắm. Tối về nhà tự nhiên người thân mình là ủa, hôm nay bị gì vậy mà thấy cười hoài vậy? Mình thấy an lạc, đem an lạc về cho họ thì tự nhiên cả nhà mình rất là vui vẻ. Cho nên cũng thay mặt chư Tăng xin chúc cho toàn thể quý vị có được an lạc trong từng ngày, từng giờ của mình thực tập, làm cho cái sự an lạc này lan tỏa cho những người xung quanh của mình.